Nhưng mà quý vị sang xứ Bắc Tông Đại Thừa thì gặp phải vấn đề giáo lý của Đại Thừa, nó không biết đâu là đầu, không biết đâu là đuôi. Chính có ông học giả thế giới, ông Trương Trừng Cơ, ông viết sách, ông đã bắt đầu bằng cái đó. Ông bảo là vào đạo Phật không biết đâu là chỗ đầu hết. Bất cứ cái điểm nào trong đạo Phật nó cũng có thể là điểm bắt đầu và cũng có thể là điểm cuối cùng. Đặc biệt chúng ta phải nói đó là cái giáo lý của Đức Phật, giáo lý của Đại Thừa. Đại Thừa bắt đầu từ chân lý và kết thúc ở chân lý. Và chúng ta có thể dễ dàng nếu chúng ta bắt đầu từ người phàm mà thành Phật. Nhưng mà giáo lý của Đại Thừa nói là người phàm mà thành Phật được bởi vì người phàm có Phật tính. Vậy Phật tính của chúng ta ở đâu? Phật tính là chân lý, thành Phật là thành chân lý. Thế là chúng ta đi từ chân lý đến chân lý. Chính vì vậy mà cái giáo lý của Đại Thừa nó không biết đâu đầu đuôi hết để mà mình bắt đầu. Cho nên quý thầy xuất ra như vậy thì nó tùy theo cái duyên của mỗi thầy. Có thầy thích cái điểm này trong giáo lý, có thầy thích điểm kia trong giáo lý. Bây giờ mình soạn ra một cái chương trình. Thì khi hỏi với thầy, có thầy bảo thấy không có, thấy chưa có đọc qua về cái mặt đó, mà thấy lúc mà xuất ra thấy thích cái mặt này và thấy nghĩa là phát triển về mặt đó, cho nên bảo là giao lập một cái chương trình ra cố định vậy rồi giao cho quý thầy, thì mình lập ra thì phải soạn bài luôn, soạn bài giao cho mấy thầy. Thì gặp trường hợp như vậy, trường hợp thì thầy thì bảo là thấy thích cái này, thấy cái này, thấy không thích lắm. Nói một cách đơn thuần thì chúng ta biết là Đức Phật nói là giới định huệ, học từ giới định huệ. Nhưng mà thật sự thì quý thầy đâu có phải thầy nào cũng rành về giới định huệ đâu. Nếu nói giới thì đó là luật tạng. Nếu nói huệ thì đó là luận tạng. Nếu nói định á, thì nó gồm luôn cả luật và luận, luật và kinh, kinh tạng. Thành ra khi mà trong đạo Phật mà dùng cái danh từ gọi là tam tạng pháp sư, một cái vị nào mà tinh thông cả kinh luật luận á, cái đó nó hiếm vô cùng. Cái đó chỉ có từ thời xưa thôi. Chứ còn không phải là chuyện dễ. Thời xưa đó, người ta tu tập một cách rất là tinh vi tỉ mỉ và được ủng hộ, và cái không khí cho đến cái văn hóa thì nó cũng thích ứng, thành ra nó mới có thể có những cái vị tam tạng pháp sư. Càng sau này thì cái biết nó càng manh mún, nó càng từng mảnh từng mún vậy đó. Cho nên khi mà truyền đạt truyền dạy lại cho quý Phật tử, mỗi quý thầy nên được tự do theo cái khả năng của mình mà truyền đạt. Vì vậy cho nên là thời gian vừa không có, đề tài nào trong đạo Phật nó cũng phong phú mà nó cũng dài lắm, vừa cái vấn đề đó của quý thầy. Vì vậy nên cái khóa học này để cho mỗi thầy tự do chọn lựa cái gì thích, cái mình từng có trải qua kinh nghiệm gì đó mà truyền đạt lại cho quý Phật tử. Và đồng thời trình độ của Phật tử nó cũng y như vậy. Chẳng biết đâu cứ nói cấp 1, cấp 2. Nhiều người mới đến nghe cấp 2 thấy sợ lắm, mà thôi tôi ghi tên cấp 1. Thực ra nó không phải. Cấp 1, cấp 2, cấp gì chăng nữa Nó cũng biết đâu phân, đâu mà định hết. Thì đó là mình thấy đặc biệt Đại Thừa Phật Giáo vậy. Quý vị có thể trong cái pháp quy của mình, quy Tam Bảo Phật Pháp Tăng, mình thấy nó là cái pháp mà đầu tiên sơ cơ mình có thể cho thấp nhất. Và nếu mà đúng thật theo như Đức Phật nói giới định huệ, cái quy Tam Bảo nó được coi như là cho vào cái giới, nó thuộc về phương diện giới. Nhưng mà đối với Đại Thừa đó, mình thấy khi mình tu hạnh phổ hiền thấy còn chưa nói đến quy nhất giả lễ kính chư Phật, mới có lễ kính chư Phật. vì là xưng tán Như Lai. Mình thấy tại sao mà trong giáo giáo pháp của Đại Thừa, pháp môn Đại Thừa, Đại Thừa như biển cả, bao la, vô lượng, vô biên. Thế khi hỏi tu tập cái gì? Lễ kính Đức Phật, xưng tán Đức Phật, ca ngợi là xưng tán. Thế nên, chứ đâu có phải tu tứ niệm xứ rồi này nọ gì, thiền định cái gì, giải thoát ấy. Thành ra đó là cái điều mà cho mình thấy là cái phương diện đó. Cái điểm đặc biệt, nếu bây giờ mà mình phải nói, cái Đại Thừa Phật Giáo đó, nó không có phải là, nó không phải là một cái giáo giáo lý học không thôi. Thực ra nó là một sự tu trì. Mà ở trong Phật Giáo Đại Thừa, cái gì mình cũng phải tu hết đó. Cái gì cũng phải tu hết đó. Nhưng mà nghe thì quý vị thấy lạ. Thực ra nó đơn giản. Mà nếu nói nó đơn giản, quý vị càng thấy lạ. Tôi nói quý vị mà dâng hương cúng Phật cũng phải tu nữa. Tu cái gì? Tu cái dâng hương cúng Phật. Nó đơn giản quá, dâng hương, thắp hương lên, để lên bàn thờ thôi. Vậy tại sao phải tu? Nhưng mà phải tu á. Không tu á, nó không thành. Nó không đúng nghĩa là kính Phật nữa. Thành ra đó là điều mà, nếu bây giờ mình bảo là vào một cái khóa học, nó thuộc về học giáo lý. Nhưng mà học giáo lý Đại Thừa là nó kiêm phải tu. Nói đi nói lại thì chúng ta thấy nó lạ lạ hết. Nói tam quy, mình mà tôi quy, con quy Tam Bảo rồi, con có pháp danh rồi. Có ai nói tu quy Tam Bảo? Nhưng mà đối với lại con đường Đại Thừa, mình phải tu tập quy Tam Bảo. Thành ra chính vì vậy, nó không có cái gì là bước đầu hết đó. Mà cái gì cũng có thể là bước đầu. Đây cái thực ra chúng ta là đệ tử của Phật, mà chúng ta có cái nhân duyên mê Phật Giáo Đại Thừa, mà chúng ta lại cái tình trạng tâm thức của mình á, nó lại thuộc về bất định tụ. Tức là tuy mình có duyên với Phật Giáo Đại Thừa á, nhưng mà mình còn bất định ghê lắm. Tâm tính của mình á, mình có thể bị lôi kéo bởi ngoại đạo nữa, chứ không phải là mình cố định là Đại Thừa. Phật Giáo Đại Thừa là thành Phật thì cứu độ chúng sinh, nhưng mà chưa chắc mình theo con đường có chút nào hết. Tức là mình bất định. Có thể mình gặp một vị sư Nam Tông, mình thiện cảm, mình nghe thuyết giảng hay, ăn nói nhẹ nhàng, dịu dàng, thanh tịnh, mình theo Nam Tông, mình khỏi cần thành Phật nữa, khỏi cần nghĩ đến chúng sinh nữa. Cho nên mình kêu là bất định. Thế nên mình có duyên với Đại Thừa, nhưng mà tính của mình nó chưa phải là định tính, nó là bất định tính. Thành ra đó là cái phức tạp. Nhìn đến mà Phật tử Đại Thừa nó như là đúng là nhìn vào chúng sinh vậy đó. Nó trăm ngàn bộ mặt, nó trăm ngàn cái căn tính căn bản nó khác nhau. Mà bây giờ mình muốn đặt ra một con đường cho nó rõ ràng, quả thật nó là khó. Người thì bảo chứ giáo lý thâm sâu con cảm biết, con dạy cho con gì tu được rồi. Người chỉ muốn tu, người thì muốn học. Mà khi học tu thì cũng người đòi tu này tu kia, khi học cũng đòi học cái này học cái nọ. Nhưng mà căn bản thực ra nếu gom lại đó, mình thấy đại khái cái tình trạng của Đại Thừa đó, mà gom lại cho quý vị thấy thì căn bản nó thực ra là gì rồi. Mình nhớ dù mình học rồi mà đi học giáo lý, nhưng cái giáo lý Đại Thừa nó không phải chỉ học. Mình nói là tôi nhập thất tôi tu, nhưng mà cái tu của Đại Thừa nó không phải chỉ tu. Tu của Đại Thừa nó phải có học. Học của Đại Thừa nó là học mà tu. Cái tu của Đại Thừa nó là tu mà học. Nhưng mình là thế, vậy giờ cho mình một cái căn bản, cho mình một cái khởi điểm căn bản đi, để mình có thể gọi là theo được Đại Thừa. Cái đó là cái gì? Xin thưa, cái đó là Bồ Đề Tâm. Tại sao mà cái Đại Thừa